Chào mừng bạn đến với khám phá lịch sử.com. Sau đây mời bạn lắng nghe podcast với tiêu đề Trần Kim Tuyến và Sở Mật vụ Ngô Đình Diệm, từ bóng tối lịch sử. Bài viết này dựa trên hồi ký Những bí ẩn lịch sử dưới chế độ Ngô Đình Diệm của Cửu Long, Lê Trọng Văn, xuất bản tại Mỹ năm 1989. Tác giả từng là người thân cận với Ngô Đình Nhu, nắm giữ vị trí quan trọng trong Sở Mật vụ. Qua lời kể của ông, bức màn bí mật về hoạt động của cơ quan tình báo đầy tranh cãi này dần được hé lộ. Từ sở nghiên cứu đến bàn tay đẫm máu. Sở Mật vụ ban đầu mang tên Sở An ninh, đặc biệt sau đổi thành Sở Nghiên cứu Chính trị và Xã hội, Phủ Tổng thống, ENS dưới thời Ngô Đình Diệm. Tuy nhiên, vỏ bọc nghiên cứu nhanh chóng bị lột bỏ để lộ bản chất tàn bạo của một cơ quan tình báo giết người không ghê tay. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ngô Đình Nhu Hê, Sở NCCTX Hub gieo rắc nỗi kinh hoàng, khiến người ta phải dùng mình gọi bằng cái tên ám ảnh, Sở Mật vụ. Đứng đầu sở là Trần Kim Tuyến, người sau này sang Anh sinh sống. Hai cánh tay đắc lực của ông là Thái, hiện tại ở San Diego, Mỹ, và Lưu, tự đại tá Điệp. Đáng chú ý, phần lớn nhân viên sở là người Công giáo, xuất thân từ các giáo phận Bùi Chu, Phát Diệm, Tam Tổng và Huế. Họ được Mỹ bí mật đào tạo về tình báo tại Thái Lan năm 1955, sau đó được phong hàm sĩ quan từ thiếu úy trở lên, bất chấp trình độ và kinh nghiệm quân sự. Bắt cóc, tống tiền và bóng tối của quyền lực. Ngoài nguồn nhân lực Công giáo, Trần Kim Tuyến còn chiêu mộ một số người miền Nam, trong đó có La Thành Hữu, một sĩ quan đào ngũ gốc Hoa. Hắn ta được giao phụ trách nhóm người miền Nam và nhanh chóng bộc lộ bản chất tàn độc. Do ngân sách sở eo hẹp, Hữu đã bày mưu bắt cóc các thương gia giàu có ở chợ lớn, ép họ viết thư về nhà đòi tiền chuộc. Những ai bất tuân đều bị tra tấn dã man, thậm chí bị chặt ngón tay gửi về nhà để thị uy. Sở Mật vụ dưới thời Ngô Đình Diệm không chỉ là công cụ chính trị, mà còn là một mạng lưới tội ác, nhúng chàm vào đủ loại hoạt động phi pháp. Từ bắt cóc tống tiền đến buôn lậu ma túy, Sở Mật vụ trở thành nỗi ám ảnh của người dân, gieo rắc nỗi sợ hãi và bất an trong xã hội. Ngô Đình Nhu và đường dây buôn lậu ma túy. Mặc dù Ngô Đình Diệm ra sức tuyên truyền bài trừ tệ nạn xã hội, nhưng chính em trai ông, Ngô Đình Nhu, lại bí mật thiết lập đường dây buôn lậu ma túy tinh vi. Ban đầu, Nhu hợp tác với Francis C., một tay chùm người Pháp gốc Corse, vận chuyển thuốc phiện bằng máy bay nhỏ từ Lào về Việt Nam. Sau đó, Nhu chuyển sang sử dụng máy bay quân sự do Trung tá Nguyễn Cao Kỳ, chỉ huy đệ nhất không đoàn, điều khiển. Khi bị tình báo Mỹ phát hiện, Nhu chuyển sang vận chuyển bằng đường bộ, lợi dụng xe tải quân sự chở hàng từ Savannakhet, Lào về Đông Hà, Quảng Trị. Mỗi chuyến hàng đều có mật vụ giám sát, bảo kê bởi sự vụ lệnh đặc biệt của Tổng thống Phủ. Bên cạnh đó, Nhu lập đường dây vận chuyển bằng đường hàng không do Ngọc, một nhân viên hàng không Việt Nam, phụ trách. Trần Kim Tuyến, từ công thần trở thành con tốt thí. Trần Kim Tuyến từng là người có công lớn trong việc đưa Ngô Đình Diệm lên nắm quyền. Tuy nhiên, sau vụ đảo chính hụt 11/11/1960, ông ta bị Ngô Đình Nhu nghi ngờ. Những báo cáo từ Ngô Đình Cẩn, em trai Ngô Đình Diệm, càng khiến Nhu thêm phần cảnh giác. Dần dần, Tuyến bị giám sát, theo dõi mọi hoạt động. Tuy không trực tiếp ra tay tàn độc như Lưu, nhưng Trần Kim Tuyến vẫn là nhân vật chủ chốt trong sở mật vụ, góp phần đàn áp, khủng bố những người bất đồng chính kiến. Nhận thấy vị trí lung lay, Tuyến cách thoát khỏi nhà Ngô bằng cách vận động đi làm ngoại giao. Kết luận, sở mật vụ dưới thời Ngô Đình Diệm là một chương đen tối trong lịch sử Việt Nam. Qua hồi ức của Cửu Long, Lê Trọng Văn, ta thấy được bộ mặt thật tàn bạo của cơ quan tình báo này, cũng như những góc khuất trong nội bộ chính quyền Ngô Đình Diệm. Bài học về lạm quyền, tham nhũng và sự tha hóa của một chế độ độc tài vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày này.